làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về những mẫu mực truyền giáo của Hội Thánh Tân Ước là truyền giáo qua các hội thánh địa phương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khai triển mẫu mực này, nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tình Chúa của Thành Tâm qua tiếng hát Dalina.
Khi tình yêu con còn mơ, tình yêu con dệt thơ, Chúa hững hờ, Chúa vẫn giang tay trông chờ, đôi mắt ngưng lệ mờ, nhưng con vẫn làm ngơ. Và khi tình yêu con tan vỡ, tim yêu con sầu khổ, chạy đến Chúa nương nhờ, Chúa vẫn đôi tay trông chờ, đôi mắt ngưng lệ mờ, chiều mến trong con. Trói từ thôi nhiều khi đường trần con sao đau tương lai con mờ ảo chạy đến Chúa kêu cầu Chúa vẫn đôi tay rộng mời tình Chúa không đổi rời lòng Chúa bao dung đời đời
khi
con sầu khổ chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn đôi tay trông chờ, đôi mắt vương lệ mờ, chiều mến trong con từng giờ.
Vừa rồi là tiếng hát Delina trong ca khúc Tình Chúa của Thành Tâm. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến một số những thuận lợi của nỗ lực truyền giáo từ các hội thánh địa phương. Thứ nhất, hội thánh địa phương có mặt thường xuyên lâu dài giữa cộng đồng, khiến cho trong một số trường hợp trở thành địa danh quen thuộc cho cư dân vùng đó, thí dụ như ngã ba Tin Lành hay đường nhà thờ, v.v. Nếu thuận lợi này được củng cố và xây đắp thêm bằng những hoạt động tạo nên tiếng tốt trong cộng đồng, thì đây là một ưu điểm truyền giáo quan trọng. Thí dụ như định kỳ hàng tháng, hàng quý hay hàng năm, Hội Thánh tổ chức những chương trình đặc biệt cho cộng đồng, các chương trình thánh nhạc, các chương trình Giáng sinh cho thanh thiếu nhi, v.v. Thì đây là những cơ hội quý giá giúp Hội Thánh có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với đồng bào trong cộng đồng. Nếu Hội Thánh được tiếng tốt tại địa phương, thì đây là một lợi điểm rất lớn cho sứ vụ chứng đạo và truyền giáo. Tất nhiên, chúng ta không thể bỏ qua yếu tố cơ bản hơn hết, đó là gia đình các tín hữu trong hội thánh địa phương giữ vai trò then chốt trong sự thành công của sứ vụ truyền giáo của hội thánh. Các gia đình tín hữu là những ngọn đuốc tin lành trong khu xóm, thậm chí trong cả các khu chợ địa phương. Lối sống và cách cư xử tốt đẹp của cơ đốc nhân theo lời Chúa giữa vòng chòm xóm để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cư dân địa phương. Và khi có cơ hội nghe tin lành, thì ấn tượng tốt đẹp về đạo Chúa qua nếp sống trong sáng và cách cư xử chân thật, khiêm nhu sẽ giúp họ dễ có quyết định tin theo Chúa. Đây chính là điều sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 15-16. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi người gạn hỏi về hy vọng trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong Chúa cứu thế, biết mình xấu hổ trong sự anh em đã bị nói hành. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 15-16. Thứ hai, không giống như cơ quan truyền giáo trung ương, hội thánh địa phương biết rõ dân tình và những đặc trưng truyền thống và văn hóa địa phương, sẽ có những phương thức truyền giáo và chứng đạo phù hợp, thích đáng. Trung ương có thể có những kế hoạch quy mô rộng lớn tầm mức quốc gia, quốc tế, với chương trình dài hạn, có thể giúp định hướng chung cho các hội thánh. Tuy nhiên, kế hoạch thực tế tiếp cận làm chứng cho đồng bào sẽ phải do hội thánh địa phương hoạch định. Kế hoạch đó có thể bao gồm các buổi thăm viếng chứng đạo hàng tuần, các buổi truyền giảng định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hay hàng năm. Có những hội thánh tập trung nỗ lực cho dịp Giáng sinh với một chương trình quy mô có sự trợ giúp từ các hội thánh lân cận hay từ trung ương, nhằm mục đích dùng chương trình đó để gây ý thức cho toàn thể cư dân địa phương về sự hiện diện của hội thánh. Nếu chương trình tổ chức chu đáo, quy tụ được đông đảo đồng bào đến dự, lâu dần sẽ trở thành một dịp lễ hội hàng năm người dân địa phương trông đợi. Trong thực tế, đây là thành quả của một số hội thánh đã đạt được. Kỳ lễ hàng năm này trở thành chỗ kết nối hội thánh với đồng bào trong cộng đồng và với các cơ hội làm chứng quanh năm của các tín hữu. Đến ngày Chúa thăm viếng, người nghe đạo sẽ tiếp nhận Chúa. Thứ ba, hội thánh địa phương trên hết là nơi tin lành được thường xuyên giao giảng mỗi Chúa Nhật. Sứ điệp tin lành không nhất thiết là chỉ cho thân hữu, là những người chưa tin Chúa, chưa biết Chúa, nhưng cho cả tín hữu và cho tất cả mọi người. Lời Chúa luôn luôn có tác dụng soi sáng, cáo trách, gây dựng, cho những người tiếp nhận. Mục sư Billy Graham đã từng nói rằng 80% cơ hội truyền giáo là trong nhà thờ, nghĩa là chính các thành viên trong hội thánh là những người cần phải được nghe giao giảng tin lành. Khi một người thực sự được hoán cải, người đó mới có tấm lòng cưu mang đối với những linh hồn chưa được cứu. Nói cách khác, sở dĩ cơ đốc nhân trong các hội thánh địa phương không sốt sắng chia sẻ tin lành cứu rỗi chỉ vì họ chưa thực sự được hoán cải. Nói cách khác, một tỷ lệ khá cao thành viên trong hội thánh vẫn là đối tượng truyền giảng. Chúng ta cần đọc lại công vụ các sứ đồ, nhất là phần kỹ thuật sự kiện hội thánh Jerusalem bị bách hại, môn đồ phải tan lạc, nhưng đi đến đâu họ truyền giảng tin lành đến đó, để chúng ta thấy rõ chỗ khác biệt lớn giữa môn đồ xưa và nay là ở tinh thần truyền giáo. Trong công vụ các sứ đồ chương 8 câu 1 đến câu 6, sử gia Luca ghi như sau. Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Jude và xứ Samari. Dù vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sau-lơ tàn hại hội thánh, xấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Chúa cứu thế tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói. Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Đó là theo công vụ các sứ đồ chương 8 câu 1 đến câu 6. Điều chúng ta lưu ý là trong những ngày đó, hội thánh bị bách hại dữ dội, chỉ có các sứ đồ quyết tâm bám trụ, còn các môn đồ đều phải bỏ thành Jerusalem đi nơi khác. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là không những họ không sợ, mà còn can đảm truyền giảng tin mừng trên từng chặng đường buôn tàu. Những kẻ đã bị tan lạc, đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng tin lành. Chúng ta không thể lý giải cách nào khác hơn là phải nhận rằng đây là tác động của Đức Thánh Linh trong lòng và trong đời sống những môn đồ đó. Thêm một lần nữa, sử gia Luca ghi trong công vụ các sứ đồ chương 13, câu 19 đến câu 21 như sau. Những kẻ bị tàn lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên, bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chipre và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy, có một vài người quê ở Chipre và Cyrene đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Hy Lạp nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Đó là công vụ các sứ đồ chương 13, câu 19 đến câu 21. Phần kỹ thuật trên cho thấy phạm vi truyền giảng tin lành đã mở rộng ngay từ những ngày đầu, không chỉ vượt ra ngoài ranh giới Jerusalem mà còn vượt ra cả ngoài biên cương của chủng tộc. Mà như chúng ta đã biết, đối với người Do Thái, hàng rào chủng tộc là loại hàng rào vô hình nhưng cao ngất và vô cùng bền chắc. Thứ tư, hội thánh địa phương là môi trường trang bị tinh thần và kỹ năng truyền giáo hữu hiệu nhất. Không có trường truyền giáo nào tốt cho bằng hội thánh. Hội thánh là trường đào tạo lý tưởng vì có môi trường thuận lợi, có các mục vụ lâu dài diễn ra hàng tuần, không chỉ trong ngày Chúa Nhật mà còn có trong những ngày trong tuần. Tín hữu là những nhân tố sẵn lòng chịu huấn luyện nếu được khích lệ, không chỉ được khích lệ từ vị quản nhiệm nhưng còn từ bạn bè là các tín hữu sốt sắng trong hội thánh. Hội thánh cần có vị quản nhiệm nóng cháy với sứ vụ truyền giáo, có ơn đào tạo, trang bị tín hữu các kỹ năng chứng đạo để có được một đội ngũ những người hướng dẫn trong hội thánh đồng một tâm tình truyền giáo. Đây là những nhân tố trụ cột trong hội thánh, có khả năng lãnh đạo và có nhiệt tình dấn thân trong sứ vụ giao giảng tin mừng, đào tạo môn đệ. Không một vị quản nhiệm nào đứng một mình mà có thể thúc đẩy và duy trì sứ vụ truyền giảng trong hội thánh. Đây phải là mục vụ của một nhóm người lãnh đạo. Tinh thần truyền giáo của vị quản nhiệm có thể giúp cho guồng máy khởi động, nhưng chính Đức Thánh Linh mới là nhiên liệu, lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng, đồng thời là nội dung phải giao truyền, và tập thể những người lãnh đạo trong hội thánh là nỗ lực duy trì sứ vụ truyền giáo trong ân sủng Chúa. Nói cách khác, chỉ khi bầy chiên được nuôi bằng lời Chúa, được thúc đẩy bằng tình thương và nhiệt tình truyền giáo, họ mới có thể truyền ra sứ điệp của sự sống. Như chúng ta đã nói trong nhiều chương trình trước, vai trò của Đức Thánh Linh có tính cách thiết yếu đối với mục vụ truyền giáo này, vì không có tác động của Đức Thánh Linh thì không ai được hoán cải. Con người chỉ có thể hoán cải khi lời Chúa được giao giảng một cách trung thực trong năng quyền của Thánh Linh. Làm chứng nhân cho Chúa và truyền giáo không phải là công tác để thi hành, nhưng là nếp sống bình thường của môn đồ Chúa cứu thế. Hình thành nếp sống đó không chỉ do kiên trì đào tạo và thực hành trong hội thánh, nhưng còn là tiếp nhận lý tưởng sống đời chứng nhân và say mê lý tưởng đó. Tuy nhiên, trong cuộc sống, có vô số trở lực làm tiêu hao năng lực và nhiệt tâm làm chứng nhân cho Chúa. Những trở lực đó nằm ngay trong bản ngã của tín nhân và xuất hiện hàng ngày trong đời sống. Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi đã nhấn mạnh đến lực cản đó khi bảo rằng: "Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy." Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 31 đến câu 34. Nhu cầu cơm áo và cuộc sống trần gian là những thực tại hiển nhiên, nhưng đối với cơ đốc nhân, đó không phải là điều chính yếu. Sau khi kinh nghiệm sự cứu rỗi, cơ đốc nhân thật sẽ chuyển hướng, tập trung mọi chú ý và quan tâm vào sự cứu rỗi của mình và của tha nhân, vào cõi vĩnh hằng thay vì vào đời tạm chóng qua, vào Chúa cứu thế thay vì vào thần tượng hư giả của trần gian. Những điều trên giải thích cho chúng ta biết vì sao các môn đồ đầu tiên đã bất chấp bách hại đến độ bằng lòng hy sinh sự an toàn và cả sự sống để tiếp tục nói về con đường sống, về giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giang viết rằng: "Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời." Đó là Thơ Giăng thứ nhất chương 3, câu 15 đến câu 17. Giăng đã không phủ nhận hấp lực ghê gớm của tiền tài, danh vọng và lạc thú trần gian đối với con người. Nhưng ông nhắc nhở con dân Chúa rằng tất cả những thứ đó sẽ qua đi, mà những ai quay lưng lại những thứ đó mà hướng linh hồn mình về Chúa thì sẽ còn lại đời đời. Cuộc sống chúng ta với những nhu cầu muôn mặt ngày càng gia tăng, cộng thêm với những nan đề mới không ngừng xuất hiện, làm tiêu hao không chỉ nhiệt tâm làm chứng nhân cho Chúa, mà còn cướp đi cả thì giờ dành cho việc chia sẻ tin mừng. Nếu tôi con Chúa trong hội thánh không cảnh giác, và nếu không có phương hướng đối phó, thì những nan đề trên không tự động triệt tiêu, mà trái lại, càng ngày càng thêm chằng chịt. Không sống thỏa lòng với những điều Chúa ban, không hướng lòng về những giá trị muôn đời, cơ đốc nhân sẽ không còn tâm lực nào cho việc truyền giáo hay làm chứng nhân cho Chúa. Cuộc sống bon chen danh lợi luôn luôn đẩy cơ đốc nhân đi về hướng ngược chiều với cuộc sống làm muối của đất, làm ánh sáng của trần gian. Trong bối cảnh rất không thuận lợi đó của cuộc sống trần gian, nếu cơ đốc nhân không gắn bó với hội thánh hay gắn bó với một hội thánh không có định hướng truyền giáo, chúng ta sẽ không thể thành đạt được mạng lệnh trọng yếu mà Chúa tha thiết ký thác cho môn đồ trước khi về trời. Chúa sẽ dùng những người khác, Chúa sẽ dùng hội thánh khác, nhưng cuộc sống của chúng ta trên trần gian sẽ là một thất bại bi thảm. Tuy nhiên, vì chúng ta trân quý sự cứu rỗi Chúa ban, vì chúng ta đã kinh nghiệm gánh nặng khủng khiếp của tội lỗi được cất khỏi linh hồn ngay sau khi tiếp nhận ân sủng cứu rỗi của Chúa, cho nên chúng ta sẽ không thể nào im lặng mà không nói về ân sủng đó cho người đang hư vong. Thứ năm, sứ mạng của hội thánh rất giống với sứ mạng của Chúa cứu thế Giê-xu là tìm và cứu những người hư vong. Để thực hiện sứ mạng này, hội thánh phải làm nhiều điều. Hội thánh phải thờ phượng Chúa, phải dạy đạo, phải trang bị, đào tạo và phát triển lãnh đạo và người giao giảng tin lành, phải môn đệ hóa tín hữu, phải chăm sóc những người có nan đề, phải giúp đỡ những người có nhu cầu. Nhưng tất cả những mục vụ đó phải đứng sau mục vụ tìm và cứu người hư vong. Trong thực tế, chúng ta đã thấy tình trạng một số hội thánh dồn nỗ lực cho công cuộc từ thiện và các công tác xã hội, cứu giúp người nghèo đói, đầu tư cho giáo dục, y tế, cải thiện đời sống vật chất, nhưng lại lãng quên mục vụ chính yếu là tìm và cứu người hư vong. Có thể ở trong những hoàn cảnh chính trị đặc biệt, hội thánh bị cấm đoán giao giảng tin mừng cứu rỗi mà chỉ được phép làm công tác xã hội, thì chúng ta đành phải chịu, nhưng đó chỉ là tạm thời, không thể là chính sách hay phương hướng lâu dài của hội thánh. Tuy nhiên, nếu chủ trương chính yếu của hội thánh, tín niệm căn bản của hội thánh là giảng đạo cứu người, thì chúng ta tin rằng không lâu Đức Chúa Trời sẽ mở đường. Trong cảnh lao tù viết thư cho hội thánh Philip, sứ đồ Phaolô bảo rằng sự kiện ông bị tù không làm nản lòng tín hữu Philip, mà trái lại đã khiến cho họ gia tăng đức tin và lòng can đảm để truyền đạo Chúa. Ông viết trong Philip chương 1 câu 12 đến câu 14 như sau: Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm cho sự tấn tới của đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Chúa cứu thế mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Chúa cứu thế, dám truyền đạo Đức Chúa Trời, chẳng sợ hãi gì. Đó là Philip chương 1, câu 12 đến câu 14. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu có mục tiêu rõ ràng và nhiệt tâm giao giảng tin mừng, thì những trở ngại, bách hại và hoàn cảnh bất ưng không thể ngăn cản con dân Chúa thi hành đại mạng lệnh. Trái lại, nếu không có lập trường xác định mục tiêu giao giảng tin lành, thì chỉ cần những trở ngại nhỏ, những nguyên cớ vu vơ cũng có thể khiến cho con dân Chúa chùn bước và tẻ tách khỏi sứ vụ chính yếu được Chúa giao phó. Một nông gia bỏ công sức thì giờ tài nguyên để xây nhà kho chứa nông sản, nhưng lại gác qua một bên công việc cày bừa gieo trồng chăm sóc và thu hoạch, thì hiển nhiên việc xây kho lẫm là một việc làm vô nghĩa hơn hết. Tuy nỗ lực làm chứng nhân cho Chúa thuộc về toàn thể tín hữu trong hội thánh địa phương, nhưng hiển nhiên vị quản nhiệm nắm giữ phần lớn trách nhiệm. Nếu ông là người có tâm trí và tâm tình truyền giáo, thì tinh thần đó sẽ lan tỏa và ảnh hưởng đến tất cả những người cộng tác trong ban chấp hành, chấp sự và trưởng các ban ngành, và đó sẽ là những người đầu tiên được trang bị, đào tạo và khích lệ truyền giáo. Không bao lâu, đại đa số con dân Chúa trong hội thánh cũng sẽ chú tâm đến truyền giáo, biến hội thánh đó trở thành hội thánh truyền giáo. Một hội thánh truyền giáo sẽ không bao giờ ngừng phát triển và tăng trưởng, và chính điều này làm tinh thần mọi người phấn chấn khi thấy sự thăm viếng của Chúa trên tất cả các lĩnh vực sinh hoạt trong hội thánh. Trong một hội thánh truyền giáo, tất cả các sinh hoạt và các ban ngành, dù là trường Chúa Nhật, trung tráng niên hay thanh niên thiếu niên, thì cũng đều có chung một nhịp đập cho mục vụ chứng đạo và truyền giáo.
Tôi bay lên những khi ưu phiền, nhà như chiếc non tung đôi cánh mềm, tìm bay sang bên suối trong em đêm, gột bao nhiêu tôi áo trắng liền, rồi lướt qua biển sáng tươi thanh bình, khi ngàn muôn cám dỗ đang vây quanh mình, hồn yên vui trong cánh tay nhân hiền, bên ngài tôi luôn được Chúa giữ gìn. Lắng nghe tiếng êm đềm Chúa nhu quyền, lệ vương đôi mi Chúa lau khô rồi, ngài nâng niu tôi yêu thương suốt đời, dù khi gian nguy Chúa không xa rời, lòng tôi vui mừng hướng phước trời.
giường nước trôi qua cầu, nên ngài không muốn thấy tôi hay yêu sâu vượt trên đua chen đến nơi an bình, vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm đáp theo tiếng kêu gọi hãy bay lên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.